cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office nằm hẻm luật sư Kim Phượng 408 947 7717, 408 947 7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn chương trình thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Trước hết thì tôi muốn nói rằng là những người có những ngày ra tòa ở tòa án liên bang ở Bắc California đó, thì tòa đã đóng cửa hoàn toàn. Tất cả mọi người, nhân viên cũng như cộng đồng đều không được vào tòa bắt đầu ngày 24 tháng 3 cho đến ngày 7 tháng 4. Cho nên chúng ta nếu có những công việc liên quan đến gọi là District Court thì chúng ta sẽ không được vào tòa nữa. Cho nên nếu quý vị có không nhận những báo cáo về những vấn đề liên quan đến phiên tòa của quý vị thì quý vị cũng đừng có đến tòa, sẽ không có buổi phiên tòa nữa. Thứ hai nữa là nếu quý vị có những buổi hẹn với Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ từ giờ cho đến mùng 7 tháng 4 thì tôi tin rằng là quý vị đã nhận được những lá thư từ Văn phòng Di trú và Công dân Hoa Kỳ trì hoãn cái việc phỏng vấn hay là những việc gì đó quý vị đã có hẹn để làm. Nếu mà quý vị không nhận được thì cũng coi như là quý vị đã không còn có những cái hẹn đó nữa. Vì nếu quý vị có luật sư trong những cái hồ sơ của quý vị thì ngày hôm nay quý vị đã nhận được những cái lá thư đó rồi. Còn nếu không thì quý vị không có cần phải đi đến những cái buổi hẹn, vì văn phòng sẽ không mở cửa để làm việc đón tiếp quý vị. Rồi họ sẽ cho quý vị một cái ngày mới, ngày nào đó thì chúng ta không biết được. Chúng ta cứ phải cố gắng chờ đợi và kiên nhẫn nhé. Cái sự bình tĩnh và kiên nhẫn trong những ngày tháng này là những cái việc quan trọng nhất đối với tất cả mọi người. Tôi biết rằng là có rất là nhiều người ở trong nhà nhiều thời gian như vậy cảm thấy tù túng và rất là khó chịu. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng để vượt qua cái thời gian khó khăn mà chúng ta đang đối diện với nhé. Quý vị biết rằng là khi mà sóng đánh ở ngoài biển mạnh mẽ, đánh mà gọi là có thể ngăn đắm chìm tàu được thì chúng ta đâu có đưa tàu ra khơi, đúng không? Vì vậy hiện giờ chúng ta đang ở trong một cái cơn bão nên chúng ta nên trú ở trong nhà để mà vượt qua cái thời gian bão táp này. Và nhất là chúng ta biết rằng là ngay cả với những cái sắc lệnh đã được đưa ra, mỗi một ngày chúng ta có đến có những cái bảng báo cáo, có những tin tức là chúng ta vẫn còn có những trường hợp lây lan và có những trường hợp tử vong. Cho nên chúng ta phải cố gắng nhất quyết đừng để cho những cái việc mà chúng ta không nghĩ rằng là nó sẽ xảy ra việc gì đó, nó làm cho cái trường hợp này tệ hại thêm nữa. Tôi mong rằng là tất cả mọi người đang theo dõi chương trình từ San Jose, California đến miền Nam California, đến tiểu bang Texas, Dallas, đến tiểu bang Seattle, Portland, đến tiểu bang Georgia đang theo chương trình, biết rằng là tất cả mọi người đang ở trong một cái tình trạng cảnh giác thật là cao để ngăn chặn cái việc lan truyền bệnh coronavirus này đến cho những người xung quanh và cả những người trong gia đình của chúng ta nữa. Cho nên tôi biết rằng là chúng ta luôn luôn lo lắng, lo sợ, chúng ta đang bị khủng hoảng, đang bị rối trí. Nhưng một trong những cái điều mà có thể nói rằng là tôi dựa vào để giữ tinh thần vững chắc, để giữ cuộc sống được an bình, đó là những lời cầu xin ơn trên. Và tùy vào tôn giáo mà quý vị tin tưởng, quý vị đốt một nén nhang, quý vị cầu xin, quý vị làm một dấu thánh giá, quý vị đọc kinh, quý vị đọc một lời kinh với đấng bề trên để giúp cho tất cả chúng ta có được cái sự bình an, để cho chúng ta không phải sợ hãi, để cho chúng ta không bị lo sợ và hoang mang, để chúng ta lấy lại được cái sự bình an đó trong những lời kinh nguyện. Và tôi mong rằng là quý vị sẽ có những ngày tháng an bình sắp tới để vượt qua cái cơn khủng hoảng này. Và vì thế thì tôi vẫn mang lại đến cho quý vị những chương trình về pháp luật để chúng ta một phần nào có được cái sự bình quân trong cuộc sống qua những ngày tháng tới. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, đến những điều chúng tôi làm việc ở văn phòng, đến những vấn đề về di trú, bảo lãnh gia đình và người thân, vấn đề trục xuất, những vấn đề về mở lại hồ sơ, những việc chuyển diện, những việc làm thẻ xanh mới, thì quý vị có thể gọi cho số điện thoại văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717. Những vấn đề về luật hợp đồng mua bán thương mại, gia hạn hợp đồng mướn chỗ, sang nhượng hợp đồng mướn chỗ, những vấn đề về luật gia đình, ly dị ly thân, vấn đề cấp dưỡng con cái, cấp dưỡng vợ chồng, chia tài sản. Những vấn đề này nó khi đi vào chi tiết nó rất là phức tạp, rất là dài dòng. Quý vị cứ thử tưởng tượng nếu quý vị có một số tiền trước khi quý vị lập gia đình, và cái số tiền đó không phải là tiền mà nó là chứng khoán, mà chứng khoán này không phải là chứng khoán quý vị mua, mà chứng khoán quý vị có được vì quý vị gia nhập một công ty làm việc, và chứng khoán này một phần là tiền lương của quý vị. Thì khi quý vị lập gia đình, cái số tiền của chứng khoán này nó là của chung hay là của riêng? Khi tôi nói trên chương trình thì quý vị thấy rằng là cái những trường hợp đó nó đơn giản. Ví dụ như nếu quý vị có 200.000 trước khi quý vị lập gia đình, và cái 200.000 đồng đó nó là tiền của quý vị đã dành dụm trước khi quý vị lập gia đình, thì cái tài sản nó là của riêng. Trong thời gian quý vị lập gia đình, một người thân trong gia đình của quý vị mất đi để lại cho quý vị một căn nhà. Căn nhà đó nó giá trị 1 triệu đô la. Thì cái 1 triệu đô la đó là của riêng hay là của chung? Mình nói rằng là những gì tạo được trong thời gian là vợ chồng là của chung. Nhưng mà đây là tài sản tôi nhận được trong thời gian là vợ chồng, chứ không phải là tiền bạc chúng tôi làm ra. Vì vậy cái đó là của riêng. Tôi biết đó là những cái điều việc rất là căn bản, nhưng mà có rất là nhiều người vẫn chưa thấy được cái sự khác biệt giữa của riêng mình và của chung, của cuộc sống vợ chồng như thế nào. Và những câu hỏi quý vị có đều là những câu hỏi có giá trị cho tất cả mọi người được theo dõi. Tại vì là nhiều người vẫn còn có những câu hỏi căn bản như thế mà không dám hỏi. Nhiều người gọi tôi trong giờ làm việc và nói tôi muốn hỏi câu hỏi, tại vì cái câu hỏi này tôi sợ hỏi ở trên chương trình nó nghe không có được nó là hay. Tôi không nghĩ câu hỏi nào cũng phải là hay cả, câu hỏi mà chúng ta thắc mắc đó là câu hỏi hay nhất. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, số điện thoại văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Thành thật cảm ơn tất cả mọi quý thính giả của chúng tôi. Thế là những người thân chủ của chúng tôi với những lời chúc tốt đẹp, bình an. Tôi cảm ơn quý vị rất là nhiều và tôi không thể nào cảm ơn hết những ân tình quý vị đã dành cho chúng tôi trong những ngày tháng qua. Chỉ cần có thể là chúng tôi còn sống thì chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho quý vị có được những sự an bình trong những ngày sắp tới. Tôi mỗi một ngày thức dậy, lái xe, làm việc và những thời gian tôi có thể ngồi yên lặng là để dự thánh lễ trên mạng lưới, hai là để đọc kinh. Tôi nhớ đến tất cả từng người quý vị một. Tôi không thể nào nêu tên ra từng người một, nhưng quý vị biết tôi nhớ tất cả từng người quý vị một. À, có một cái vị thính giả đó, cô ta như là một người em, đã lâu lắm rồi tôi cũng không có được nghe đến công việc làm hay là sức khỏe của cô ấy, nhưng tôi mong rằng là cô ta vẫn khỏe mạnh. Và một phần nữa là ngay cả khi tôi đi về Việt Nam, tôi cũng đến thăm người mẹ đã ra đi của cô ta. Và bà cụ rất là tự nhiên gặp tôi, rất là thương. Đây là những cái kỷ niệm mà tôi có thể nói sơ qua để quý vị biết rằng là tôi không thể nào quên được tất cả từng người, những người đã là thân chủ của tôi. Trở lại chương trình, tôi muốn nói về vấn đề ăn cắp tin tức của một người khác. Điều khoản hình sự 530.5 nói rằng là ăn cắp tin tức của một người khác, chúng ta gọi là identity theft. Ăn cắp cái gì đó riêng tư của một người khác, nó xảy ra trong 4 trường hợp. Thứ nhất là mình cố tình lấy những tin tức riêng tư của một người khác và dùng cái tin tức đó cho những hành động bất hợp pháp mà không có cái sự đồng ý của cái người đó. Thứ hai là mình lấy tin tức riêng tư của một người khác mà không có cái sự đồng ý của cái người đó với một cái sự cố ý là làm một cái việc lừa đảo. Thứ ba là bán sang nhượng hay cung cấp cái tin tức của một người khác mà không có sự đồng ý của cái người đó với một cái ý định là làm một cái hành động gian xảo. Và bán sang nhượng hay cung cấp tin tức riêng tư của một người khác với một cái sự hiểu biết thật sự là những cái tin tức đó sẽ được dùng để làm những cái việc lừa đảo. Khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này thì chúng ta có ba cái việc mà chúng ta phải nghĩ đến. Lấy tin tức riêng tư của một người khác, tên, tuổi, địa chỉ, số an sinh xã hội, ngày sinh. Ngay cả bằng lái xe, số bạn bằng lái xe. Cố tình lấy những cái tin tức này và làm những cái hành động bất hợp pháp. Và cái hành động bất hợp pháp đó là một cái sự gian lận, lừa đảo, xảo trá. Khi quý vị dùng những cái tin tức của một người khác như thế, như là lấy bank account của một người khác, lấy thẻ tín dụng của một người khác, lấy những giấy tờ như là lấy giấy công dân Hoa Kỳ của một người khác. Có nhiều người dùng công dân Hoa Kỳ của một người khác để làm những cái việc lừa đảo. Và những cái việc làm đó, nó đi đến cái chỗ là mình đã vi phạm luật. Ok. Rồi chúng ta phải định nghĩa những cái sự gian xảo. Gian xảo làm là sao? Là chúng ta cố tình làm cái hành động đó để mà chúng ta có được một cái phúc lợi gì đó, mà cái phúc lợi đó là cái phúc lợi bất hợp pháp, hay là chúng ta tạo cho cái người mà chúng ta lấy tin tức của họ bị thiệt hại. Thiệt hại đây không phải là cái người đó đau buồn hay là khóc lóc hay là mệt mỏi. Thiệt hại đây là họ đã mất một cái số tiền. Quý vị đã bao nhiêu lần, những ai đứng trong tình trạng này cũng đã biết, tự nhiên mình nhận được cái thẻ, tự nhiên mình nhận được cái giấy hóa đơn từ công ty mượn tiền. Họ nói mình thiếu họ 5-6 ngàn đô la. Mà mình chả bao giờ làm việc đó, mình cũng chả biết. Không phải là ai cũng biết rằng là mình bị ăn cắp cái tin tức đó đâu. Nhiều khi bị mất mà mình đâu có biết. Cho nên mình phải cẩn thận. Mà cái phần trăm mà cái người bị mất những cái tin tức quan trọng đó là bị mất bởi người thân trong gia đình. Những người thân trong gia đình họ mới là người có những cái nhận thức của mình, đúng không? Mình rất là thoải mái, rộng rãi, anh cho em cái số điện thoại, số an sinh xã hội ấy, để làm gì? Ô, để em đến cái đơn này để em nộp cho người ta. Ok, số an sinh xã hội tôi là như thế này. Nhiều khi mình cũng vô tình, không? Mình để ra những cái tin tức để họ dùng những cái tin tức đó và họ làm những cái việc bất chính. Cái ông này ông ăn cắp cái thẻ tín dụng chia sẻ nhà băng á của người hàng xóm của ông ta. Ông ta đang dự định dùng cái thẻ nhà băng này để mua cái tivi mới cho nhà của ông ấy. Vậy thì cái ông này ông ấy có mang cái tội ăn cắp tin tức riêng tư của người khác không? Ông đã lấy cái thẻ này với một cái sự cố tình ha, là ông ấy sẽ làm cho cái người hàng xóm của ông ta bị thiệt hại, là bị mất một cái số tiền vì ông ta sẽ dùng nó để mua cái tivi. Ok, mà ngay cả ông ta không đi mua cái tivi, ông ta cũng đã mang cái tội này rồi. Tại vì ông ta đã cố tình để lấy cái thẻ này để làm cái việc đó. Giống như có nhiều người đã gọi điện thoại cho cảnh sát nói rằng là ông chồng tôi hoặc là bà vợ tôi đã đánh tôi. Nhưng mà rồi một thời gian sau suy nghĩ lại, thấy thương, thấy tội, thì nói thôi tôi không có hợp tác nữa, tôi muốn bãi cái hồ sơ. Ở Hoa Kỳ này chúng ta không có cái điều kiện đó, không có cái cơ hội đó. Một khi cái hành sự đó nó xảy ra thì cái người nghi phạm đã bị cáo trạng ra tòa, thì cái người bị thương tích, cái người bị đánh đập là nạn nhân có quyền hay không làm nhân chứng cho công tố viên là một việc khác. Nhưng cái hình sự đó nó đã xảy ra rồi, mình đã cáo trạng rồi, mình không có rút lại được nữa. Vì vậy chúng ta phải biết rằng là những cái việc gì chúng ta làm nó sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng mà khi nói như thế, không phải là tôi muốn nói để cho những nạn nhân khi bị bạo hành trong gia đình không dám gọi điện thoại cho những người nhân viên của chính phủ, cảnh sát để mà được bảo vệ. Tôi vẫn nói hoài rằng là khi chúng ta đi đến cái cơn nóng giận đó, chúng ta phải bước đi để mà hạ xuống cái sự nóng giận đó, để mà bớt đi cái sự nóng giận đó, rồi chúng ta từ từ giải quyết. Đừng để cho cái cơn nóng giận đó nó nổi đùng đùng lên trong lúc chúng ta đang bực mình như thế. Và nhất là tôi phải nói như thế này và cũng xin lỗi các quý vị phụ nữ hay là những phái nam, chuyện này xảy ra cho phái nam rất ít, nhưng mà đối với phụ nữ chúng ta đừng đổ dầu thêm vào lửa. Khi mà chúng ta đã đi đến cái chỗ giận dữ như thế thì chúng ta phải ngừng lại để cho cái sự nóng giận của cái người đối phương đó bớt đi, không có nổi nóng thêm nữa. Và đối với cái người nóng giận đó, tôi vẫn mong rằng là quý vị có thể mở cái cửa, bước ra khỏi nhà, đi một đoạn đường và trở về. Quý vị sẽ thấy cái cảm nhận nó khác lắm. Cái sự mà chúng ta đang giận dữ nó không còn nữa, hay nó sẽ hạ xuống rất là nhiều. Cố gắng, rất là cố gắng nhé. Tại vì như hồi nãy tôi nói á, lúc mà biển nó đang sóng vỗ như vậy, quý vị đâu có đưa thuyền ra để đi ra câu cá đâu, phải không? Đi ra câu cá vào lúc đó thì thuyền sẽ chìm mất. Cho nên lúc mà đang giận dữ thì chúng ta không có làm một cái hành động gì gọi là để hối hận về sau này, hay hối tiếc, hay là phải ra tòa, hay là phải chịu đựng những cái sự thiệt hại, những cái sự chi phí mà chúng ta không cần thiết nhé. Đó, tôi mong rằng là những cái việc mà tôi nói để cho quý vị thấy và quý vị nghe, quý vị sẽ cảm nhận được đây là những việc mà tôi tin rằng là nếu quý vị có thể đạt được thì cái sự giận dữ đó, cái sự nóng nảy đó, nó sẽ mang lại cho quý vị cái sự bình an hơn là những cái thiệt hại. trong những ngày tháng mà quý vị phải ra hầu tòa, rồi quý vị phải nghĩa là cố gắng nghĩa là làm sao để mà cái việc đó nó không trở thành tiền án, nhất là những người đang đứng ở phía diện là thẻ xanh đó nhé. Quý vị biết đây là một cái hình sự, quý vị sẽ có thể bị trục xuất nếu cái người luật sư quý vị làm việc không hiểu cái điều khoản đã bị cáo trạng và không hạ những cái điều khoản đó xuống thành một cái điều khoản khác, để mà trong 8-9 năm tới quý vị còn có cơ hội để trở thành công dân Hoa Kỳ. Quý vị thấy những cái điều luật nó liên quan với nhau. Như là nếu chúng ta nói đến cái vấn đề ly dị, không phải vì cái người đưa mình qua đây mình mang nợ họ suốt cuộc đời, nhưng không hẳn rằng là họ là cái người có quyền đánh đập mình hay đe dọa mình để rồi mình còn có thể ở lại Hoa Kỳ này. Cho nên tất cả những cái trường hợp nó xảy ra, chúng tôi đã làm rất là nhiều, và khi những cái trường hợp đó nó xảy đến cho quý vị có một nơi để mà quý vị gọi điện thoại, để mà quý vị tham khảo, tư vấn và quý vị lấy lại cái sự bình an trong cuộc sống đó. Và nhất là nếu mà những người không nói được tiếng Mỹ, quý vị có được những câu giải đáp bằng tiếng Việt Nam, và quý vị phải chân thành và phải thực sự có những cái niềm tin là quý vị sẽ đạt được cái kết quả mà quý vị mong muốn, thì chúng tôi mới có được cái cơ hội làm việc với quý vị. Còn nếu quý vị có câu hỏi trong tuần làm việc, quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Nhớ rằng là khi cái người lấy cái tin tức của mình đó, họ sẽ bị cáo trạng, họ là một nghi phạm, cho đến khi chứng minh được rằng là cái việc họ làm đó, họ lấy tin tức của mình để họ làm một cái việc gì đó, một cái hành động bất hợp pháp. Tại vì nếu mà họ có thể nói rằng là ô, tôi không có lấy cái vấn đề, tôi không lấy tin tức này để làm cái việc gì bất hợp pháp cả, tôi không có cái định làm gì, tôi muốn làm cái này, tôi muốn làm cái kia, tuy theo từng trường hợp một, thì họ sẽ không bị kết cái tội ăn cắp tin tức riêng tư. Và những cái hình phạt đó là một tội tiểu hình hay là tội đại hình. Tội tiểu hình thì chúng ta biết rằng là hình phạt nó đưa ra là dựa trên điều luật đã được đặt ra. Cái người bị kết tội này sẽ có thể đi tù tiểu bang cho tới 1 năm, và hay là có thể bị phạt cho tới 1.000 đồng. Nếu mà bị mang tội đại hình thì cái vấn đề này mình có thể đi tù, xin lỗi, tù quận hạn, đây là tù tiểu bang, đại hình tới tù tiểu bang 1 năm cho tới 3 năm, và bị phạt có thể tối đa cho tới 10.000 đồng. Và rồi chúng ta nói đến vấn đề hình phạt, tức là nói đến vấn đề kết cái tội này, bị kết tội này là nó có ảnh hưởng thế nào với những vấn đề liên quan đến di trú. Khi chúng ta là một thường trú dân, cái việc cắp ăn cắp tin tức riêng tư của người khác nó có liên quan đến cái hạnh kiểm của một người. Khi chúng ta nói đến hạnh kiểm của một người, hành động đó nó liên quan đến hạnh kiểm của một người, nó là một cái vấn đề chính trong những vấn đề liên quan đến việc di trú. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Khi chúng ta rơi vào cái tình trạng này thì chúng ta cần phải tham khảo với luật sư về di trú, chứ không hẳn chỉ là luật sư về hình sự. Và ở văn phòng chúng tôi, chúng quý vị có được cái phúc lợi là cả hai người luật sư đều có thể làm việc để mà giúp đỡ cho quý vị. Chúng tôi có sự hợp tác của những người luật sư đã làm về vấn đề hình sự, chỉ làm về vấn đề hình sự trong 45 năm này. Họ không làm gì khác, cho nên quý vị phải biết rằng là họ đã gặp biết bao nhiêu trường hợp. Cũng giống như chúng tôi có luật sư chỉ làm về di trú trong 60 năm, không làm gì khác, chỉ làm về luật di trú, thì phải biết rằng là họ đã thấy bao nhiêu trường hợp, bao nhiêu tình huống, bao nhiêu giấy tờ công việc cần phải làm. Làm sao chúng ta có thể tránh đi cái sự ăn cắp tin tức riêng tư của mình. Đừng đưa tin tức của mình cho những chỗ nơi mà không có cái sự tin tưởng, nhất là ở trên mạng. Quý vị thấy thậm chí với cái công với một cái bệnh tình khủng hoảng đến thế này mà cũng vẫn có người cố tình và vẫn có người nghĩ đến bỏ lên trên mạng một cái việc mua bán những cái sản phẩm để mà ngăn ngừa căn bệnh COVID này. Cho nên khi chúng ta nói đến những người ở trên mạng, đừng đưa tin tức riêng tư của mình cho những người mà mình không biết họ là ai, họ muốn gì, họ gửi giấy tờ tới nhà mình, họ không gửi giấy tờ, họ là những người lừa đảo, đó là cái định nghĩa của tôi. Và tôi mong rằng là đó là cái định nghĩa của quý vị. Những cái tin tức mà quý vị có mà quý vị không dùng nữa, ví dụ như thẻ tín dụng cũ hay là những cái statement cũ quý vị bỏ đi, quý vị xé nó đi, quý vị cắt nó ra để cho họ không thấy những cái con số, tại vì họ có thể dùng những con số đó, họ có thể mà làm lại một cái thẻ khác. Quý vị nhớ là hộp thư của quý vị, nơi quý vị sống, nếu nó không an toàn, quý vị đi mua một cái hộp thư nơi nó an toàn, hoặc là quý vị có thể làm một cái hộp thư mà nó chỉ có cái lỗ để cho người ta bỏ thư vô thôi. Ok, rồi quý vị làm những cái password, những cái giấy, những cái tin tức mà quan trọng để mà vào những cái mạng lưới đó. Những cái tin tức đó nó rất là quan trọng, đừng để cho những người khác thấy. Khi quý vị dùng những cái mạng lưới, dùng những cái máy vi tính ở cổng cộng đó, quý vị phải cẩn thận nhé. Quý vị đã nghe rất là nhiều những cái trường hợp, những cái tin tức của mình bị ăn cắp, ngay cả ở cây xăng, ngay cả ở chợ. Tất cả những cái việc đó nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta bất an. Cho nên tôi mong rằng là quý vị cẩn thận hơn một chút, nhất là trong những ngày tháng này và những ngày tháng tới, chuyện này nó sẽ xảy ra rất là nhiều. Cho nên mình phải cẩn thận thêm, extra careful nhé, extra, để mà chúng ta không bơ vào tình trạng mất những cái tin tức cần thiết nhé. Chúc cho tất cả mọi người bình an ngày hôm nay và những ngày kế tiếp. Tổ xin ơn trên ban cho quý vị được nhiều sự tốt đẹp trong cuộc sống, gia đình an vui, con cháu hòa thuận, và tất cả những việc chúng ta đang đối diện với sẽ vượt qua mau chóng. Xin kính chúc quý vị an bình, hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8:30 chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.